đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học Thiền sư Trung Hoa, Thiền sư Trí Thường. Tuần rồi cũng định giảng nhưng mà thấy Phật tử đông quá, tôi nói vòng vòng hết giờ thôi đóng lại đi lên. Hôm nay mình học tiếp Thiền sư Trí Thường, hiệu là Quy Tông. Lúc còn tại gia không rõ danh tánh và quê quán ở đâu, người ta chỉ biết sư đến tham vấn Mã Tổ được đại ngộ. Sau từ giả Mã Tổ, sư đi tìm nơi an trụ. Lúc sư ra đi, đồng với sư có Phổ Nguyện và Chí Kiên. Tức là sử thì không biết ngài Trí Thường là cái quê quán ngài thì ở đâu, nhưng mà biết thì ngài đến nơi Mã Tổ, bởi vì thường thường là ở nơi một cái pháp hội tu thiền bên Trung Hoa rất là đông tăng chúng, thì những người mà họ đến tu thì có những người rất là xuất cách. Xuất cách tức là khác thường, khác hơn thường người bình thường. Không phải là họ có cái gì đặc biệt hơn, nhưng mà họ có cái nhìn khác hơn chúng ta. Thí dụ như bình thường con người của mình sanh ra và lớn lên chỉ vui với cái chuyện ngũ dục ở thế gian, rồi có gia đình, rồi có sự nghiệp, rồi già rồi chết thôi. Đó là cái người bình thường. Rồi những người đó họ hiểu được một chút đạo, rồi họ nghĩ thôi mình đến chùa cho mình có thêm chút phước để cho cái quả báo đời sau cho nó được đầy đủ hơn. Rồi quý vị đi làm công quả rồi đến chùa tu, đó là cái quan điểm thường thôi. Nhưng mà gọi là xuất cách là muốn ra khỏi luân hồi sanh tử, không còn chịu cái khổ đau nơi trần gian, muốn mình không mang một cái thân nặng nhọc này thêm một kiếp nữa, hoặc là muốn giải thoát giác ngộ để phổ độ chúng sanh. Đó là cái tâm lớn, gọi là đại căn. Như vậy quý vị thấy là đại căn và tiểu căn nó do một cái quan điểm, do cái tâm, do cái cách nhìn của mình. Nếu cách nhìn của mình lớn, đây gọi là đại căn, cách nhìn của mình nhỏ gọi là tiểu căn thôi. Nên đó là cái sự thay đổi nội tâm. Nên ngài đến tham vấn nơi Mã Tổ được đại ngộ. Đại ngộ tức là họ có một cái nhìn mà nó rộng lớn gọi là đại, cái nhìn mà nhỏ gọi là tiểu. Ví dụ như bây giờ mình còn thấy mình, còn thấy người, đây vẫn là nhỏ, bởi vì mình còn có cái phạm vi của cái thân năm uẩn này. Còn nếu mà quý vị không thấy phạm vi thân năm uẩn này, rồi quý vị thấy tất cả các pháp nó bình đẳng, nó không còn cái hạn cuộc mình và người và đây kia nữa, đây là gọi là đại. Nhận ra được cái rộng lớn này. Ví dụ như quý vị tu mà quý vị cảm như mình bữa nào cái mình được giải thoát những cái phiền não xung quanh mình, mình thấy mình vui, thì đây vẫn là cái tiểu thôi. Bởi vì quý vị thấy mình vui vui vậy thôi, chứ chưa phải là cái vui mà nó cùng khắp. Vui nó cùng khắp là không còn một cái trạng thái là thấy ô mình vui và người kia không vui, mà không có còn cái trạng thái như thế này là ô mình giác ngộ và người kia không có giác ngộ. Tức là đó là cái vui mà nó cục bộ, đây là cái tiểu thôi. Còn bữa nào quý vị thắc mắc một cái câu kinh gì, hay là mình đang tu tự nhiên mình phát ra mà nói ô cái con đường của mình đi thấy nó sáng hơn rồi, mình thấy là ngày xưa mình đối trị vọng tưởng thì nó hơi khó khăn, bây giờ tự nhiên mình thấy ô thấy giờ khỏe quá, không cần phải đối trị gì hết, tâm mình thấy nó khỏe ra, thì đây như vậy vẫn gọi là tiểu ngộ thôi. Còn đại ngộ tức là nhận ra một cái tâm nó an lành, cái tâm nó an lành này nó không còn có mình và có người đây kia nữa, chỉ là một trạng thái nó bình lặng tự nhiên, mà nó không có một cái mảy may gì của tâm thức nó xen vào, chỉ là một cái cõi lòng nó bình thản. Đây gọi là trở về với cái trí, gọi là đại trí. Cho nên quý vị thấy đó là Bồ Tát Văn Thù, người ta hay nói là đại trí Văn Thù sư lợi Bồ Tát, là đại trí tức là người có một cái trí tuệ nó bao dung, tức là khắp hết tất cả mà nó không còn có mình và người, thì đó gọi là bao dung. Thì như vậy thường thường theo quan điểm thế gian, mình muốn lớn thì mình phải rộng ra. Ví dụ như bây giờ mình có cái nhà lớn thì phải tăng kích cỡ square feet của căn nhà. Mình có xe lớn thì quý vị mua những cái chiếc xe mà nó bự hơn, gọi là tăng kích cỡ. Mình muốn đất rộng thì mua thêm đất, giống như các chùa cứ mua nhà vòng vòng để cho chùa mình rộng ra đó. Đó là mình muốn cho cái quốc độ mình nó rộng thì mình phải là mua. Cũng như là một quốc gia mà muốn mà rộng cái thời chiến thì người ta cứ là đánh nước này đánh nước nọ để cho nó rộng lớn ra. Nhưng mà đối với đạo Phật á, muốn rộng thì không phải là mình nhân ra, mà phải là tiêu mất cái mình đi, tức phải bớt cái mình. Ví dụ như mình muốn giàu thì quý vị thêm tiền, thì đối với đạo thì muốn giàu thì phải bớt tiền, như kiểu gì đó. Mình bớt mình đi, mình bớt khi nào mà quý vị không còn cái gì hết, tức là gọi là tan gia bại sản đó, đều không còn. Mà ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn ngài nói là không có đất để mà cắm dùi luôn. Thì sau này đó mà nói cái câu không có đất cắm dùi thì lúc bây giờ tổ lại nói là chỉ là Như Lai thiền thôi, chưa phải là tối thượng thừa thiền. Tối thượng thừa thiền á là không có dùi để cắm luôn, tức là cái dùi cũng không cắm luôn, cũng không có luôn. Thì như vậy đó mới gọi là đại trí, là nó tiêu dung được cái gì của mình, gọi là đại trí. Cho nên là cái ngã của mình nó tiêu xuống, nó gọn, nó nhỏ nhỏ đến lúc nó không còn luôn. Thì như vậy gọi là rộng lớn, hai cái nó khác nhau. Cho nên quý vị thấy đó là đạo thì đi ngược lại. Nếu mà mình trở về lại chính mình rồi nó tiêu dung luôn cái mình đi, thì như vậy đó là quý vị có đại trí, đại huệ. Nếu mà quý vị có được cái đại trí này đó thì tâm của mình á thì mới giải thoát được, gọi là sạch hết lậu tận, đó là gọi là được gọi là lậu tận minh. Cho nên trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật có nói đó, nếu mà người tu mà rốt ráo thì ở nơi cái thân á thì chứng được bát định. Bát định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cộng thêm tứ không nữa: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, gọi là về thân được bát giải thoát. Về niệm thì quý vị được túc mạng minh, tức là quý vị có thể là biết được mạng sống của mình từ đâu mà đến đây, của mình và của mọi người luôn. Ví dụ như nhìn quý vị là biết là đời trước sanh ở đâu, làm gì, tên gì, nghề nghiệp gì, Và không những biết một đời, có thể biết được nhiều đời trước nữa. Còn nếu mà quý vị tu hành mà đến nơi, từ nơi cái con mắt thanh tịnh của mình, thì quý vị được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh nghĩa là quý vị có thể là biết được đời sau mình đi đâu, và sanh ở chỗ nào, làm cái gì, và thành tựu như thế nào. Và quý vị biết được chúng đệ tử và tất cả chúng sanh đời sau sanh đi đâu, làm cái gì và như thế nào. Cho nên quý vị thấy là các vị thiền sư mà khi giác ngộ rồi, các vị không còn sợ hãi nữa. Không còn sợ hãi vì sao? Bởi vì các vị biết đời sau các vị đi chỗ nào. Ví dụ như bây giờ quý vị mà bữa nào quý vị đi, mà mình đi mà mình không biết mình đi đâu, là quý vị vô vọng lắm, đúng không ạ? Còn quý vị ra xe, quý vị biết chạy lên chùa, quý vị chạy thẳng lên chùa luôn, là mình đi là có cái chỗ đến, mình yên tâm. Còn đi mà mình không biết đi đâu, gọi là đi lạc, đúng không ạ? Mỗi lần đi lạc dễ đụng xe, là bởi vì mình đi lạc mình lo, mình sợ, rồi mình lo kiếm đường, thì lúc bây giờ dễ bị đụng xe là do mình đi lạc, mình có cái sợ. Còn nếu quý vị biết đi chỗ nào là quý vị không còn sợ nữa. Còn tu mà đến cái rốt ráo sao, thì ở nơi cái trí huệ của mình thì được gọi là lậu tận minh. Cho nên là bốn cái pháp mà Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, là lậu tận minh, từ nơi cái trí huệ đại trí thể hội được cái tâm nó an lành. Cho nên rồi quý vị sẽ chứng được lậu tận minh, tức là diệt sạch hết tất cả các lậu hoặc từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay, dẹp sạch hết, tức là do cái trí huệ của mình mà sạch hết tất cả những cái phiền não và cái khổ đau, là lậu tận minh. Cho nên gọi là đây gọi là đại ngộ hay là đại trí, nhận ra được cái tâm nó rộng lớn và trong sáng đó. Sao sư an trụ tại chùa Quy Tông ở Lô Sơn, cho nên ngài tên là Trí Thường, nhưng mà ngài ở nơi cái chùa Quy Tông, cho nên sau này nói là thiền sư Quy Tông ở Lô Sơn. Lô Sơn là nghe nói đẹp lắm, chỗ này là cảnh đẹp đó. Quý vị đi đến chỗ này là nghe nói đẹp, người ta hay diễn tả về Lô Sơn đó. Sư thượng đường dạy chúng, các bậc cổ đức từ trước không phải chẳng hiểu biết, các ngài là bậc cao thượng chẳng đồng hạng thường. Người thời nay không thể tự thành mà lập tự, để tháng ngày mà qua xuông, các ngươi chớ lầm mà dụng tâm. Không ai thế được ngươi, cũng không có chỗ ngươi dụng tâm. Chớ đến người khác tìm. Ở đây ngài lên pháp tòa, ngài nói cổ đức, tức là các thiền sư. Cổ đức là danh từ chung, các thiền các tổ, có khi người ta dùng thay thế cho Đức Thế Tôn luôn, gọi là cổ đức. Rồi nói chung là những cái người đã giác ngộ đó, không phải là chẳng hiểu biết, tức là muốn nói lên là các vị là những cái bậc minh triết, các vị là sáng suốt giác ngộ và giải thoát rồi. Cho nên là mình ngày nay thì không có thể áp đặt được so với người xưa được. Các vị là những cái tấm gương sáng, cho nên chúng ta phải noi theo, không để cho tháng ngày nó qua suông. Nhiều khi mình tu hành mỗi ngày mình sinh hoạt nó đều đặn vậy, nhưng mà có khi mình xem thường. Nhiều khi một ngày mà nó trôi qua rồi, chúng ta không biết mình làm gì luôn. Rồi nhiều khi từ sáng mà đến chiều rồi, quý vị nhìn lại quý vị không thấy, không biết mình tu gì đây ta. Mình cứ lo cái chuyện nhà cửa ruộng vườn, lo những cái chuyện, cứ lo ra những cái chuyện bên ngoài không. Ở chùa thì lại lo cái chuyện chùa, lo chuột, lo mấy cái con thú nó phá, rồi lo thức ăn, mình cứ khó chịu với những cái thứ đó. Mà cái này là nó rất thực tế, nhiều khi mình quên mình không có hay. Ở đây là ai cũng dính hết á, không có nói ngoài trừ ai hết, trừ những người mà họ có sức tu mạnh rồi đó, thì tự nhiên là họ lúc nào họ cũng tu thôi. Chứ nhiều khi mình quên, cái tối tối cái sực nhớ lại cái bắt đầu mình nhớ. Cho nên chính vì vậy mà ở chùa, ở thiền viện thì hay có những cái buổi tụng kinh tọa thiền á, để chi? Để nhớ thôi, chứ không có phải là tụng kinh là có cái tốt hơn là cái chuyện đi làm bình thường. Tọa thiền nó tốt hơn là cái chuyện mình đi chơi. Thật ra nó không phải vậy, nhưng mà đi chơi mình cũng dễ quên, đi làm mình cũng dễ quên. Khi có tụng kinh này là nhớ, thôi mình tu cái mình giật lại được chút xíu. Nhưng mà có khi cũng không giật luôn, không giật luôn, không bớt. Nó giống như mình xài thuốc mà Advil ngày xưa mình uống chừng viên thì mình hết nhức đầu rồi. Cái sau này mỗi lần nhức đầu uống hai viên, hai viên nhiều khi riết cái lần thuốc đó, cái đô nó không đủ cho nó thêm ba bốn viên vậy đó. Nên nhiều khi nó cũng bị lờn luôn nữa. Cho nên đó là những cái mà chúng ta thấy dễ dàng mình quên, mình dễ xem thường cái vấn đề sanh tử. Cho nên tổ xưa hay nói mình luôn luôn dán chữ tử trên đầu đó. Nó dán chữ tử tức là không phải là cắt cái chữ, viết cái chữ mình dán lên, lấy băng keo dán lại. Dán chữ tử tức là lúc nào mình cũng phải nhớ, trong đầu phải nhớ là cái không biết ngày mai mình còn sống hay không. Mà thực tế như vậy, quý vị nghe tin tức mà ở Indo một chiếc máy bay 189 người á chết, thì những cái người đó là trước một ngày đó là họ đâu có biết họ chết đâu. Nghe nói cái cô thư ký của cái ông mà tỷ phú cũng trên chiếc máy bay đó luôn, trước đó thì đăng Facebook lên là rất vui, rất hạnh phúc, đi chuyến này đi chơi với ông chủ, ông tỷ phú, và ông tỷ phú cũng chết, cô thư ký cũng chết. Rồi có những cái người mà vợ con của thống đốc rồi đó cũng chết luôn trong chuyến máy bay đó. Những cái người doanh nghiệp, rồi những cái người họ đi vacation, sau những cái ngày tháng làm vất vả công ty, họ đi vacation, họ đâu có biết trên chuyến bay đó là chuyến bay tử thần, họ không biết ngày mai như thế nào. Rồi cũng trong một năm mà quý vị thấy ở Indo xảy ra rất là nhiều việc, hai thành phố tự nhiên nó chìm xuống trong lòng đất luôn, những người ở trong đó cũng không biết là chút nữa như thế nào. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác đúng là quốc độ không an, quốc độ này không có an, và là quốc độ nguy thúy, là quốc độ nó rất là nguy hiểm, mình không biết ngày mai mình tồn tại hay không. Mà chư tổ ngày xưa dùng những cái từ mà mình thấy mình cũng quên nè. Lên giường không biết ngày mai có xuống giường hay không, mình cũng không biết. Mới nói là ý nói là cái vô thường nó rất là nhanh, xung quanh chúng ta đều có con quỷ vô thường cầm cái đao có thể giết mình bất cứ lúc nào, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta đứng trên một cái sự nguy hiểm xung quanh, cái sức mạnh của thiên nhiên mình thấy hiền hòa như vậy. Gió thì mát như vậy, nhưng mà gió mạnh là chúng ta chết. Lửa để chúng ta nấu ăn, nhưng mà lửa lớn là thiêu đốt chúng ta. Nước chúng ta uống, nhưng nước lớn có thể cuốn trôi. Đất chúng ta đi, nhưng mà khi sập xuống chúng ta chết. Cho nên là không có cái gì an hết. Bởi vì chúng ta mang cái thân tứ đại, mà chủ của thân tứ đại này đối với quý vị là ai? Không phải là chúng ta, đúng không? Mình mang thân tứ đại này mà chủ của thân tứ đại này là của thiên nhiên, của trời đất, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là muốn lấy đi bất cứ lúc nào là họ lấy thôi. Đất nước gió lửa, ông nào mạnh là có thể lấy đi. Giống như trong thân tứ đại mình á, cái gì nó mạnh hơn là bắt đầu làm cho mình mệt. Mà chỉ là cái nhỏ thôi, kinh khủng nhất là cái tứ đại bên ngoài. Khi mà cái vỏ trái đất, hay là bà mẹ trái đất giận dữ, hay là thiên nhiên giận dữ, là chúng ta đều có thể nghẽo hết. Mạng sống của mình nó dễ vỡ lắm, nó non lắm, nó không có phải gì nó cứng ngắc đâu. Quay một cái là chúng ta tiêu liền, không có cái gì mà nó tồn tại cả. Cho nên vì vậy mình không nên xem thường. Nhiều khi mình nghĩ là mình cứ sống hoài, người ta cũng sống, mình cũng sống, nhưng mà chưa có chắc được. Nhiều khi người ta sống được mà mình chưa chắc gì mình sống nổi. Cho nên là tư tổ ngày xưa là đều nói là mình phải lúc nào cũng phải nhớ cái việc tu hành là vậy đó, không để thời gian nó trôi xuông. Công việc đời sống bình thường mình cũng phải lo, cũng phải làm việc, nhưng mà phải biết công việc đó chỉ là cái công việc bên ngoài thôi. Đời sống vẫn chỉ là cái bên ngoài, nó không có phải là cái nó cốt tủy cuộc sống. Cốt tủy cuộc sống là cái điều tu hành, là những cái công đức tạo tác từ nơi cái cuộc sống mà nên. Cho nên đừng bao giờ lơ là cái vấn đề tu hành, để cho ngày tháng nó trôi qua suông. Ở đây nói là để ngày tháng qua suông đó. Các ngươi chớ lầm dụng tâm, không ai mà thế được ngươi, cũng không có chỗ cho ngươi dụng tâm. Tức là nói là chớ lầm dụng tâm, không ai thế được mình, và cũng không có chỗ cho ngươi dụng tâm. Thì quý vị làm sao? Đó là muốn nói lên dụng tâm mà lại là không có dụng tâm gì hết, thì như vậy mới là hợp với tâm thiền. Còn quý vị có dụng tâm là quý vị thêm phiền não thôi. Ví dụ như cái tâm thức của mình đã suy nghĩ nó mệt cái đầu rồi, bây giờ quý vị dụng tâm nữa là quý vị càng mệt cái đầu hơn nữa. Cho nên có nhiều người càng tu nó càng mệt. Cho nên có người, một thiền khách, có một vị thiền khách này, không phải thiền khách, ông ta là ngài là tu sáu thời, đến hỏi thiền sư, nói tại sao mà con tu tập mà sáu thời lễ bái ngàn Phật mà vẫn không được có giải thoát gì hết. Thì ngài mới nói lễ bái sáu thời, lễ ngàn Phật tốt, nhưng mà không bằng thanh nhàn hai chữ. Đó là không bằng hai chữ thanh nhàn. Đó là thanh nhàn tức là để tâm nó rỗng rang, còn tốt hơn là lễ ngàn Phật. Quý vị, những cái câu này quý vị thấy rất là khó tin, bởi vì quý vị nói lễ ngàn Phật là công phu mình nhiều lắm, nhưng mà quý vị lễ ngàn Phật mà tâm mà không có an, thì và cái tâm mà thú hướng, mà tâm thú hướng có an không ạ? Thường thường quý vị lễ là mình tha thiết lễ cầu xin lắm, cầu xin rồi lễ, rồi mình nghĩ lễ như vậy sẽ có phước, lễ như vậy sẽ được nhiều cái lợi ích và cái phước báo có chứ không phải không. Nhưng mà không bằng hai chữ thanh nhàn. Quý vị chỉ cần tâm mình nó an nhàn là cái công đức mình nó phát sanh hơn là những cái mà chúng ta làm rất là nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì tâm, khi mà tâm mình nó an, công đức mới phát sanh. Còn quý vị làm thì chỉ có cái phước đức thôi. Mà quý vị biết tại sao cái phước đức gọi là hữu lậu không? Bởi vì cái phước đức, cái nền tảng của chúng ta làm đó từ nơi cái tâm vọng tưởng và cái tâm mong cầu, đúng không ạ? Cho nên cái phước đức đó ở trên cái nền tảng mà nó dễ vỡ thì cái phước đức không có tồn tại lâu. Cho nên quý vị làm phước, quý vị hưởng phước, mà quý vị phải biết hưởng phước sẽ không lâu đâu. Cho nên chỉ có cái công đức mới là cái lâu. Lạ như thế này, từ nơi công đức thì nó trở ngược lại, nó sanh phước đức. Nó lạ như vậy, nó lạ vậy. Cho nên đó là tu, quý vị nhận ra được cái gốc này đó, là quý vị có thể làm được rất nhiều cái lợi ích, nó phi thường lắm. Tâm quý vị trong sáng rồi, phước đức nó sanh. Làm một chút thôi mà phước đức nó vô cùng luôn, từ nơi cái tâm mà nó nhân lên đó. Cho nên nó là thỉnh thoảng chúng ta làm rất nhiều việc phước, nhưng mà không phải là mình làm cái việc đó lúc nào phước báo cũng nhiều cả, mà chỉ là trong một cái khoảnh khắc vô tình nào đó tâm của mình nó trong sáng, rồi quý vị làm một cái phước tuy là nhỏ thôi, nhưng mà cái phước báo nó vô cùng, nó lạ như vậy đó. Còn nhiều khi mình làm rất nhiều chuyện phước mà phước báo lại không nhiều, nhưng mà có nhiều khi vô tình làm được một cái việc đó mà cái phước báo nó vô cùng luôn. Cho nên người ta hay nói cái câu là Tức là dù cho quý vị có nhiều tiền của đem đi bố thí, không bằng quý vị bố thí một vật khi mà người ta cần. Lạ như vậy, cái lúc nào đó người ta cần mà quý vị cho, tự nhiên mình thấy người ta vui lắm. Mà người ta vui, tự nhiên lòng mình nó vui, cái phước tự nhiên chỗ đó nó sanh ra. Nó lạ như vậy. Giống ngày xưa mà lúc đó thầy còn nhỏ, thì mỗi buổi sáng đó, thì khó mà được cái chuyện mà mỗi buổi sáng đi học mà được 2.000 tiền Việt Nam mà lúc mới đổi tiền, khó được cái chuyện đó. Mà chỉ là một cái vận may. Cái may tức là khi mà cái vụ mùa nó thu hoạch á, trong gia đình á, cha mẹ có tiền á, mới cho được 2.000 tiền ngày xưa á, 2.000 ngày xưa, năm 80 mấy, 2.000. Bữa đó trúng mùa cho nên được cho 2.000, là được đi, gọi là đi học, được ăn sáng, là gọi là mừng lắm. Thì vô tình thấy một cái bà lão là đi xin ăn thôi, mà thấy tội quá. Thì 2.000 đó mình rất là quý, thấy tội quá cho bà 2.000. Mà lần hình như là cuộc đời của bà lão đó được 2.000 đó thấy bà mừng lắm. Bà sinh ra ai để dễ gì được 2.000. Mà lạ như thế này nè, bà vui tự nhiên mình vui, mà cái điều này làm cho mình cảm động hơn nữa. Cứ cái nhà bà nghèo mà cũng là bên cái đường đi học về nữa. Mỗi lần đi học về á, buổi trưa đi về bà ra bà ngồi ngoài bà dòm mình. À, vậy đó. Bà cảm động cái lòng của mình. Mà mỗi lần gặp bà tự nhiên mình lại cảm động hơn nữa. Lòng mình nó vui, vui vô cùng. Cho nên mình mới thấy được là tự nhiên lòng mình vui là mình thấy mình hạnh phúc rồi. Mới thấy là có những cái lúc mà mình cho người ta mà một cái khoảnh khắc nào vô tình đó, mà nó đúng cái hộp lúc mà người ta cần đó, tự nhiên mình nó vui lắm. Cho nên mới thấy là thật ra cái tâm của chúng ta nó là một cái nền tảng nó kinh khủng. Cho nên người ta nói đó là Hòa Thượng Thanh Từ phước báo dữ lắm. Nhưng mà nhìn lại trong cái hành trình cuộc đời của Ngài, Ngài không có làm phước gì cả. Tất cả thiền viện tăng ni về tu, bao nhiêu đệ tử nuôi cũng nổi. Chùa viện đều lớn, cho nên sau này có nhiều người hiểu lầm tại sao mà tiền ở đâu mà Hòa Thượng Thanh Từ có thể làm được như vậy. Họ nói là do chính phủ đại thọ đủ thứ, nhưng thật ra ở đất nước Việt Nam, quý vị làm cái gì quý vị chỉ bỏ tiền ra thôi, dễ gì mà người ta cho, dễ gì mà chính phủ tru cấp. Sau này chỉ có mấy cái chùa chính phủ á, thì họ mới làm thôi. Chứ còn bình thường làm đó là tiền bỏ ra cho người ta, chứ ở đó mà cái chuyện mà người ta chu cấp cho mình, vậy mà bao nhiêu cũng làm được hết. Cái phước báo không biết từ đâu mà sanh ra. Cho nên mới nói là từ nơi cái tâm mà an lành sanh ra cái phước đức. Cho nên quý vị, Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói là tự tánh của con đã sanh ra phước đức rồi, đâu cần phải đi xuống nhà bếp làm công quả làm chi. Rồi mới thấy lạ như vậy. Từ cái tâm an lành mà cái phước đức nó sanh ra kinh khủng lắm. Từ cái tâm an lành này, quý vị làm cái gì cũng dễ thương đó. Quý vị mà dọn cơm thôi bằng cái tâm nó an lành đó, thấy dễ thương lắm, ai cũng cảm động. Người ăn họ cảm ơn mình dữ lắm. Có nhiều khi họ nấu cho mình ăn, mình không thể nào cảm ơn cho họ được. Bởi vì họ nấu bằng cái tâm tham sân si phiền não. Cho nên khi cái người thọ dụng đó, họ không có biết ơn. Còn nấu bằng cái tâm an lành đó, dọn chỉ cần quý vị dọn cái chén, dọn cái giấy nắp kinh hay đôi đũa bằng cái tâm nó an lành, người họ cũng, khi họ ăn họ cũng cảm được cái, họ cảm được cái ân của mình nó sâu sắc. Cho nên đó là cái chỗ mà từ cái tâm nó sanh cái công đức. Rồi quý vị không cần làm việc lớn đâu, quý vị cái tâm an lành là quý vị đi ra, quý vị quét sân thôi, thấy quý vị quét sân thôi là cái phước huệ sanh. Cho nên trong kinh nhiều khi mình nói là mình không có tin được ha. Giống như trong cái Tỳ Ni Nhật Dụng đó, Thường Tảo và Lam Địa thời thời phước huệ sanh đó. Quý vị nói quét sân có cái gì đâu mà sanh. Nhưng mà Phật nói mà không sai. Quý vị mà làm bằng cái tâm nó an lành đi, là tự nhiên là quý vị quét sân chùa quý vị vui lắm. Tại vì khi mình quét mình cảm được đó, mình làm cho già lam nó thanh tịnh. Mà già lam là đâu có phải người thường đi đâu, gọi là thánh địa mà. Thánh địa là có Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật, chư vị Bồ Tát, là thường các vị lai vãng, chư thiên lai vãng. Cho nên mới nói là thời thời phước huệ sanh đó, nếu mà không có người đi lại thì cũng có thánh nhân hành, tức là thánh nhân họ tới lui. Cho nên là cái công đức và cái phước huệ sanh. Còn quý vị nấu cơm cho chùa, cho chúng ăn vậy đó, đâu có phải hiện tiền đâu, lên là cúng Phật cập tăng. Mà nếu bằng cái tâm an lành nữa là cái phước đức cũng sanh ra. Cho nên người làm công quả thời gian là quý vị thấy là mặt mày sáng rỡ lên. Còn làm công quả thời gian nó tối thui là bởi vì cái phước đức của mình nó giảm xuống. Là do mình phiền não cái nó giảm xuống đó, vậy đó. Cho nên vì vậy đó là ở đây dụng công mà lại là không có chỗ dụng tâm, tức là phải thanh nhàn, phải tâm phải trong sáng thì mới được. Chớ đến người khác tìm, tức là không có tìm cầu bên ngoài. Từ trước chỉ nương người khác mà hiểu, nói ra điều kẹt, ánh sáng không thấy suốt, chỉ vì trước mắt có vật. Tức là trước mắt mình có vật, thì mình làm, mình tu hành, mình hay để ý. Tức là bởi vì cái để ý này đó là nó do cái nghiệp của chúng ta. Bình thường mình sống á, mình hay để ý người khác. Khi đến cái chỗ dụng công đó là quý vị cũng luôn để ý nơi mình. Nó lạ như vậy, tu thời gian hết, mình đang chỗ nào ta? Mình thắc mắc, tâm mình nó an, người đang vui vậy đó, đang khỏe. Ủa mình đang chỗ nào ta? Ở chỗ này nè, hiện tại nè, tâm trong sáng nè. Gọi là khi mà mình nói vậy là trước mắt mình nó có vật. Giống như con mắt của chúng ta là con mắt rất là sáng, nó đâu có cái vật gì ở trong con mắt mà chúng ta thấy được hết. Mà cái gì mà chúng ta có thể thấy được, cái đó đã là ngoài chúng ta rồi. Bây giờ quý vị thấy tâm mình, tức là cái tâm này đã ngoài chúng ta, tâm mình hết trong sáng. Cho nên chính vì vậy đó mới là tiêu dung được cái ngã của mình, là không còn thấy ta nữa. Thì như vậy mà quý vị thử không còn thấy mình mà quý vị có sống hay không, vẫn sống, vẫn thở, vẫn nói, vẫn nghe, mà nó rõ hơn nữa, nghe rõ hơn, thấy sáng hơn, ngửi nó thính hơn nữa. Cho nên á, quý vị á, là những quý vị đây là những người nấu bếp giỏi nè. Nhưng mà quý vị có công nhận cái chuyện là có bữa mình nấu rất ngon mà có bữa mình nấu rất dở không? Có. Có bữa nhiều khi mình nêm cái nồi canh nêm hoài mà cũng không thấy ngon nữa, lạ như vậy. Có bữa mình nêm một cái là nó vừa ăn, nó ngon, mình happy lắm. Quý vị biết tại sao không? Tại tâm mình lúc nào mà nó an đó, quý vị nêm chính xác lắm. Nêm là biết thiếu đường, thiếu muối, thiếu gì à. Còn nhiều khi á, tâm mình không an, mình nêm đó là nó bị sai dữ lắm. Nhiều khi lẽ ra mình thiếu muối mà lại mình bỏ đường vô, rồi lỡ nó vô rồi sửa hoài sửa không được, tiêu luôn cái nồi canh. Cho nên vì vậy đó là do tâm mình nó không có được trong sáng. Cho nên có ông Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn, tại sao có lúc con đọc một bài chú mà con nhớ rõ, có lúc con đọc một bài chú đọc xong rồi quên hết? Đức Phật mới nói, bởi vì bị năm triền cái, cho nên chúng sanh, tất cả mọi người đều bị dễ quên. Năm triền cái là gì? Tham, sân, si, nghi hoặc và thùy miên. Đó là năm cái. Đức Phật ví dụ từng cái. Đức Phật nói giống như nước mà mình bỏ màu vô thì không thể nào thấy được ảnh và hình. Dù cho có nhiều ảnh, nhiều hình mà cũng không thể nào thấy được trong bóng nước. Cũng vậy, người mà có tham thì tâm mình sẽ không còn nhớ cái gì hết. Cho nên quý vị thấy mặt bình thường đẹp, tham thấy nó ngu liền à, nó đờ, nó lạ lắm. Rồi Đức Phật ví dụ thứ hai, giống như là trong nước mà nước bị đun sôi do lửa mà nước nó sôi lên, cũng không thể nào thấy bóng và thấy hình mình ở trong được. Thì cũng như vậy, người mà nổi giận lên, họ không còn nhớ và thấy được hình ảnh của mình bên trong. Cái si là Đức Phật nói cũng giống như là cái người giống như trong nước mà có nhiều rong rêu ở trong nước, cũng khiến cho mặt nước không thể nào nhận bóng và hình của thiên nhiên được, của chúng ta được. Đó là si mê. Còn cũng giống như là nước mà bị dao động khi mà gió, thì giống như là tâm của mình lúc trạo cử. Trạo cử tức là cái tâm lúc nào cũng nhiều loạn tưởng, khó chịu, bực bội. Hay là trạo cử còn gọi là trạo hối, tức là những cái việc làm trong ngày nó đã qua, hay là nhiều tháng trước mình đã làm, rồi trong lòng mình nó lúc nào cũng thấy khó, không an, khó chịu, rồi cứ bị những cái tâm niệm đó cứ giày xé cõi lòng của mình. Đó là trạo hối, giống như nước mà bị sóng vỗ, không thể nào nhận bóng hình của thiên nhiên và con người. Còn thì miên giống như nước để trong nhà tối vậy đó. Thì miên là gì quý vị biết không? Thì miên là gì? Ngủ. Ví dụ như bình thường mình ngủ bình thường thôi, nhưng mà và lúc nào cũng bị cái ngủ nó chi phối, lúc nào cũng thích ngủ, lúc nào cũng cảm giác thiếu ngủ, và ngồi đâu ngủ đó. Cho nên đó là cái gọi là thùy miên, giống như nước để trong cái nhà tối, cho nên không thể nào nhận bóng và hình. Thì Đức Phật nói xong rồi, Đức Phật mới nói: này Bà La Môn, không nên để năm cái triền cái này che đậy tâm ông, thì ông cái gì ông cũng nhớ và tâm ông sẽ được trong sáng, là bởi năm cái triền cái nó che đậy. Cho nên ở đây nói là ánh sáng không thấy thấu suốt chỉ vì trước mắt có vật, tức là trước mắt mà có vật là nó bị ngăn che, cho nên không thể nào thấy được. Có vị tăng hỏi: thế nào là huyền chỉ? Sư đáp: không người hay hội. Hỏi thế nào là huyền chỉ, thì ngài nói là không có người hội, bởi vì không có huyền chỉ. Ví dụ mình nói là huyền chỉ của Phật, của Tổ là gì, mình muốn biết cái huyền chỉ đó, hay là ở trong Kim Dung gọi là có một cái bí cấp để mà có thể làm bá chủ thiên hạ, nhưng mà bí cấp đó lại là không có bí cấp. Quyền chỉ trong nhà đạo lại không có quyền chỉ, thì như vậy mới thật là có quyền chỉ. Nếu quý vị hiểu được cái quyền chỉ là quý vị sai, bởi vì chính sai ở đây không phải là ở cái quyền chỉ, sai ở đây là cái chỗ chúng ta hiểu. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu là còn có phân biệt, còn có thức tình. Khi mình không hiểu, tâm mình không có thức tình, tâm mình không có loạn động, thì như vậy đó, tâm của mình mới trong sáng. Mới nói là không người hay hội, tức là không có người hội lấy, là hiểu lấy, hội cũng như là nhận lấy. Bởi vì không có chỗ để cho chứa những cái đó, tâm mình nó tự đầy đủ rồi, không cần thêm. Người hướng về thì sao? Ngài nói có hướng thì tức trái, tức là hướng đến là sai, hướng về thì cũng sai, ở tại chỗ thì chết chìm. Quý vị phải làm sao? Hướng đến thì không được, bước lui thì không được, bên phải không được, bên trái không được, đứng chỗ thì chìm. Cho nên là quý vị sao? Chỗ này là bó tay rồi đúng không? Bó tay bó chân rồi, không biết phải làm sao cả. Chính cái chỗ không còn có cái chỗ hướng đến, không còn chỗ trở về, không còn bên này bên kia, cũng không còn ở đây, thì quý vị mới được cái chỗ ưng vô sở trụ hy sanh kỳ tâm. Không còn trụ trước một cái chỗ nào hết, tâm của mình mới trong sáng được, mới giải thoát được. Thì đây mới là cái chỗ diệu đạo đó. Nên chỗ này đâu có quyền chỉ, không có quyền cơ, cũng có thể nào hội được. quý vị hội là nó vô chỗ này vô chỗ kia. Bây giờ quý vị nói tôi hiểu đạo là bảo đảm là quý vị hiểu cái chỗ nào rồi đó. Nên là đạo vốn dĩ không có chỗ hiểu. Mình nói mình hiểu đạo chỉ là nói theo cái kiểu thế gian thôi. Ở đời, theo đời thì mê, theo đạo thì hiểu. Nhưng mà thật ra cả hai đều mê cả. Bởi vì đạo nó không phải chỗ đó, không phải trên cái ngôn ngữ, mà chỗ cảm nhận từ trái tim của mình. Nó mới nói là đạo Phật khác hơn là như vậy. Cho nên mới tính ra mới nói là các đạo khác thì hướng về với một đấng Chúa Trời, một vị thần, một vị thánh nào đó, chết cũng phải trở về chỗ này chỗ kia, khác hơn đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật khác hơn là không chỗ trở về, không chỗ nương tựa. Cho nên rồi có nhiều người họ xuyên tạc đạo Phật của mình, nhất là tông Tịnh Độ đó, họ xuyên tạc. Bởi vì họ hiểu không tới nơi đó, dễ xuyên tạc lắm. Họ nói mình chết là phải về thế giới cực lạc A Di Đà, nương tựa Phật A Di Đà, nương tựa. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì rồi để cho vững cái điều đó thì phải nói luôn là khi chết, bởi vì nương tựa mà, chết là phải có tam thánh dẫn chứ. Muốn có tam thánh dẫn là phải niệm Phật vân vân. Đó đều chỉ là những cái phương tiện thôi, chứ không phải cứu cánh của đạo Phật là thế giới cực lạc A Di Đà, là nương tựa thánh giả, không có. Và rước không có. Cứu cánh của đạo Phật là phải tự giác. Đức Phật ngài tuyên bố rõ ràng, Đức Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà, tuyên bố rõ ràng phải tự giác, tự mình giác ngộ. Đó là cái điều đầu tiên căn bản mà Đức Phật thốt lên, phải tự giác, giác tha rồi mới có thể giác hạnh viên mãn. Cho nên đó là cái Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Cội gốc của đạo Phật là phải tự giác. Mà quý vị biết tự giác có nương tựa không ạ? Không có nương tựa. Không có nương tựa Phật, không nương tựa Bồ Tát, không nương tựa thánh chúng. Phải tự mình giác ngộ. Nhưng mà mỗi tông phái có cái phương tiện nó khác nhau. Phương tiện niệm Phật, niệm chú vân vân, nhưng mà đó chỉ là cái phương tiện để cho mình vững. Thí dụ quý vị đi không nổi, đi không được, cần phải có hai cái nạn để mà đi. Người còn mang nạn, người đó chưa phải là cái người bình thường thôi quý vị. Và người mang nạn, quý vị biết người đó sẽ không bao giờ đi xa. Chỉ có người khỏe mạnh hai đôi chân, họ mới thể đi xa được. Mà người mang nạn, người ta dùng cái từ là helicap, đúng không ạ? Được ưu tiên thôi, nhưng mà không đi xa được. Quý vị khỏe hai đôi chân, quý vị đi xa được, đi được nhiều, làm được nhiều. Quý vị là người bình thường, helicap là không đi bình thường được. Còn chống gậy là không phải là người bình thường thưa quý vị, là helicap, là người tàn tật. Dùng cái từ tàn tật bởi vì còn nương tựa một cái vật nào gọi là người tàn tật hết. Mà quý vị nghĩ một cái người giải thoát không thể là người tàn tật được. Nương tựa vật cũng như nương tựa con người, mặc dù người đó là thánh giả cũng gọi là cái người tàn tật, chưa phải là cái người bình thường. Quý vị thấy địa vị của một cái người bình thường mà còn chưa được, làm sao mà quý vị nói lên địa vị của thánh giả, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ đạo Phật rõ ràng. Quý vị hiểu đúng đạo Phật, quý vị mới thấy tự tin lắm, tự tin nơi chính mình, tự nơi trí huệ của mình. Cho nên Đức Phật nói là các ông đến đây không đừng có nghe theo một bậc hiền triết nào, cũng đừng có nghe một đấng đạo sư nào, kể cả nghe lời của Như Lai nói, mà các ông phải dùng trí huệ của mình để mà thấy được cái vấn đề. Khi thấy được cái vấn đề, các ông phải thực hành theo, đó là cái của mấy ông chứ không phải là của ta. Đức Phật nói rõ ràng như thế. Cho nên á, là phải tự nơi mình giác ngộ, tự nơi mình kiến tạo cảnh giới của chính mình. Đây mới là đúng cái chân lý. Còn các pháp quý vị phải nhớ rõ, đó chỉ là cái phương tiện thôi. Nói thánh giả đến rước mình, nhưng mà còn với cái điều kiện tâm mình phải thanh tịnh. Mà thưa quý vị, tâm mình thanh tịnh không cần thánh giả. Người khỏe mạnh rồi thánh giả đến cũng như không à. Good morning, good night thôi, chứ không phải là mình say hi thôi, là đối tượng thôi, chứ không phải là chính mình. Mà chính mình là thể tự đi được. Khi tâm mình thanh tịnh, tức là độ tịnh, là đến được cái cảnh giới tịnh độ. Rồi diễn tả là cảnh giới tịnh độ là hoa sen rồi, là cha mẹ sanh ra từ hoa sen rồi, chỉ là cái sự huyền thoại thôi. Chứ còn nói hoa sen đó là cái sự giác ngộ thôi quý vị. Khi mà quý vị giác ngộ, đó là cái hoa sen. Trên Đức Phật mới ngồi trên tòa sen. Chứ ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ngài có ngồi trên tòa sen không ạ? Không. Ngồi nó bẹp lép chứ sao ngồi. Đâu có tòa sen nào cứng ngắc đâu. Tòa sen xi măng còn có thể ngồi được, chứ tòa sen bình thường ngồi xẹp lép à? Không có. Nói tòa sen tức là ngài đi cũng đi trên tòa sen, ngồi cũng ngồi trên tòa sen. Mới nói lên là đi trong sự giác ngộ, ngồi trong cái sự giác ngộ. Lúc nào ngài cũng giác và hằng giác cả. Cho nên á, là đi đứng nằm ngồi đều ở trên hoa sen cả. Thì nói sanh mới gọi là sanh ra hoa sen, là sanh ra từ nơi cái sự giác ngộ. Cho nên cũng như vậy đó, quý vị chỉ cần quý vị giác ngộ là ở dưới chân quý vị đang ngồi trên tòa sen. Thánh giả của Đức Phật ngày xưa cũng ngồi trên đá, ngồi trên đất, có ai ngồi trên tòa sen đâu. Nhưng sau này mới tạc là thánh A-la-hán là ngồi trên tòa sen hết. Nhiều khi quý vị ngồi đây á, là đang ngồi tâm quý vị nghe pháp trong sáng, cái tự nhiên là quý vị thấy mình đang ngồi tòa sen. Quý vị nhìn coi có ngồi tòa sen không, nhìn xuống coi có sen nở dưới chân mình không. Có đó. Tâm mình nó trong sáng thì tự nhiên nó có giác ngộ giải thoát, là nó từ nơi là cái tâm trong sáng của chúng ta. Người chẳng hướng về thì sao? Thì nói là ai cầu huyền chỉ, ngài đáp như thế: đi không chỗ ngươi dụng tâm. Biết ông tăng này không hiểu, ngài nói đi đi, không phải chỗ ngươi dụng tâm. Bởi ông này cũng muốn học muốn hiểu, mà càng hiểu thì lại càng xa. Rồi, ông tăng này đó là ổng đuổi đi rồi, nhưng mà ổng cũng chưa chịu đi nữa. Ổng cũng thắc mắc nữa là đâu không có cửa phương tiện khiến học nhân được vào. Tức là thầy cũng phải có phương tiện để cho học nhân vào. Thì ngài mới đáp: Quan Âm sức diệu trí hay cứu khổ thế gian. Là ngài nói trong một cái câu trong kinh Phổ Môn là Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Thì ông tăng này hỏi tiếp: thế nào là sức trí diệu của Quan Âm? Thì sư mới gõ 3 tiếng trên cái đỉnh, mới hỏi: ngươi nghe chăng? Mới đáp: nghe. Ngài nói: sao ta chẳng nghe? Tăng không đáp được. Ví dụ như cái chỗ này mới là cái chỗ phá chấp của mình nè. Mình nói mình tu là mình trở về cái nghe. Thì như vậy đó, người có tiếng thì mình nghe đúng không? Ngài gõ trên đỉnh 3 cái, hỏi ông nghe chăng? Mới nghe. Nói: ủa sao ta chẳng nghe? Ông tăng này không đáp được. Thường thường á, mình nói nghe là mình lại chạy theo cái nghe. Cho nên chính vì vậy mình mất đi cái hay nghe. Nó lạ như vậy. Ngài Cảnh Thanh đó, ngài lúc đó ngài đang ngồi ở trong thiền phòng, ở ngoài trời mưa rơi lắm, lúc đó cũng Phật tử cũng đến thăm ngài, ngồi cũng hỏi đạo đó. Thì lúc đó ngồi ngồi thôi, tự các thiền sư ít nói chứ không phải nhiều chuyện như mình như bây giờ, ít nói ngồi yên à. Có ai hỏi gì nói thôi, thuyết pháp cũng vậy nữa, cũng ngắn ngắn, ai hỏi gì nói một chút thôi, chứ không phải là nhiều chuyện như mình là nói suốt ngày suốt đêm thuyết pháp phải 1 tiếng mấy 2 tiếng. Ngài ngồi đang ngồi yên tĩnh vậy đó, lúc đó trời mưa mưa rơi, cái Phật tử dưới cũng không có hỏi gì. Cho nên lúc đó ngài mới hỏi: các vị ở ngoài có nghe cái gì không? Nói: dạ nghe. Nghe cái gì? Tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi thì ai cũng nghe. Ngài nói: ủa sao lão tăng chẳng nghe? Ở dưới sửng sốt, mỗi ngày điếc hả? Thật ra ngài nghe mà ngài không nghe. Cho nên mới nói là thấy nghe mà chẳng thấy nghe là vậy đó. Ngài Vân Môn Ngài nói thấy nghe mà chẳng thấy nghe, cũng thấy đó mà Ngài không thấy gì cả, nghe đó mà Ngài không nghe gì hết. Cho nên vì vậy đó Ngài mới siêu âm thanh, gọi là siêu âm thanh, cho nên là nó vượt ngoài cái âm thanh. Cho nên là thời nay người ta tiên tiến, người ta chế những cái loại vũ khí siêu âm thanh đó, rồi siêu cái điện từ làn sóng, cho nên chế ra những máy bay tàng hình, tên lửa tàng hình nữa, để mà chiến đấu với nhau đó là siêu âm thanh. Thì những cái loại đó thì người ta kinh sợ dữ lắm, tại vì mình không thể nào đoán được. Đó là những cái chỗ siêu, những cái không thể nào dừng được. Nhưng mà nói siêu, nhưng mà thật ra nó không thể nào mà siêu được cả. Nó siêu cái thô thôi, mà cái tế nó vẫn còn. Các thiền giả mới thực sự siêu, tức là nghe âm thanh mà không có âm thanh. Cho nên các vị là không có dấu vết, tìm không thấy. Ngài Động Sơn mà Ngài bữa đó xuống nhà bếp mà thấy người mấy người làm nhà bếp, mấy cô phục vụ, mấy thầy làm bếp mà đổ cơm, đổ phung phí, đổ, Ngài mới quở, thổ địa nhào ra lễ bái liền. Hỏi sao ông ra lễ bái, nếu 30 năm con tìm thầy không ra, 30 năm rồi, 30 năm ông này ông rảnh thiệt, 30 năm cứ theo rình. Tức là tìm Ngài Động Sơn không ra, 30 năm mà tìm không thấy, bởi vì tâm Ngài không có vật trong sáng, thấy nghe hiểu biết trong sáng, tìm không ra. Vừa thấy Ngài vừa quở cái mừng quá, nhào ra liền, nhào ra lễ bái. Thế nên mới nói là đặc biệt là như vậy đó. Cho nên là các vị đó là tâm các vị nó trong sáng, không có một cái gì hết. Là bởi sở dĩ trong sáng được như vậy là nó siêu, tức là thấy nghe đều siêu hết vạn vật, không có cái gì nó lưu trú cả. Cho nên người nói sao ta chẳng nghe. Cho nên mới đây mới gọi là phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quan Âm đó. Nghe tất cả âm thanh mà lại không nghe gì cả, gọi là siêu âm thanh. Mà thưa quý vị có nghe không? Nghe mà lại không nghe gì cả, nghe rõ nghe kỹ mà lại không nghe gì hết. Tức là không có một cái dấu vết gì cả, không có để bất cứ gì cả. Nhưng mà thưa quý vị, các vị nói vậy chắc là không nhớ gì hết. Ai nói gì các vị quên, thực ra không quên gì cả. Nó lạ như vậy. Cho nên mới nói là giống như tấm gương sáng, dù cho vạn cảnh đến đều thấy rõ trong bóng gương. Vạn cảnh đến, mà bây giờ mình có thấy chỉ thấy được một cảnh thôi, mà tâm được như vậy đó, một lần có thể thấy được vạn cảnh mà không có quên. Quý vị thấy là có những cái mà mình không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ quý vị thấy một cái con chip nhỏ xíu à, nó chứa tam tạng kinh điển ở trong mấy ngàn gíp, mà mấy ngàn gíp chứa không biết bao nhiêu, mà tại sao mà chỉ có chút xíu à? Mình thấy là siêu năng của cái vật bên ngoài còn như thế. Đừng nói gì tâm của chúng ta, mấy cái cảnh thấy nghe, cái chuyện bình thường đối đãi bình thường không đáng gì cả. Nhưng mà sở dĩ mà mình không nhớ được là bởi vì mình luôn theo cái âm thanh. Khi theo cái âm thanh, theo cái sắc tướng cho nên mình không có nhớ. Còn tâm mình trong sáng, quý vị tuy quý vị lướt qua mà không có gì mà quý vị quên được. Thấy một cái là nhớ liền, thấy một cái là làm được, thấy một cái là mình tự nhiên nó để trong lòng của mình nó sẵn vậy đó, chứ không có cần là mình phải ráng nhớ. Mà mình quý vị ráng nhớ chừng nào lại không nhớ, càng ráng chừng nào càng mau quên. Cái chuyện này, mình cái khúc này ha, mình đọc cái khúc thiền sử này hay quá, mình đọc 10 lần mình thấy ráng mình để mình nhớ, để mình nói cái tự nhiên cái để mình nổ thiên hạ chút đỉnh. Nhưng mà khi nói ra cái mình quên à, quên đầu quên đuôi, quên đủ chuyện hết, là do mình ráng thì nó lại không quên. Nên có những cái mà mình thấy nó lạ. Còn nhiều khi mình nhìn qua cái tự nhiên mình không nhớ, tưởng như chừng như không nhớ vậy đó. Cho nên cái tự nhiên cái nhớ. Cho nên có nhiều khi á, thầy đọc sách thì nói thôi mình thấy khúc này hay quá, mình gán mình đọc thôi, mình nhớ để chút mình giảng. Mà khi xuống, vừa xuống bắt đầu mình nói định giảng cái quên tên cái ông thiền sư mất. Quên tên chứ. Mình nhiều khi mình giảng nó cũng mất đầu mất đuôi nó vậy đó. Còn nhiều khi mình đọc qua vu vơ, đọc qua một cái thôi, cái tự nhiên trong lúc mình đang giảng cái tự nhiên mình nhớ lại như tuồng như in vậy đó, nhớ lại từng câu từng chữ, không quên từng câu từng chữ. Cho nên mình mới nói là thật ra mình có cái tâm có cái ý thì nó lại mau quên. Cho nên cố ý trồng hoa thì hoa nó héo, vô tâm trồng liễu thì liễu tự nó xanh tươi. Đó là nói là vậy, làm mà vô tâm thì như vậy đó thì nó mới được. Đó là cái chỗ mà Rồi đặc biệt thì Ngài nói sao ta chẳng nghe, ông Tăng không đáp được, hồi nãy kêu đi đó thì không chịu đi. Hỏi tiếp, hỏi là phải có phương tiện. Rồi Ngài nói Ngài dùng cái phương tiện thêm một lần nữa là Quan Âm diệu trí hay cứu khổ thế gian. Ông Tăng này đó là thắc mắc, mới nói là diệu trí như thế nào. Ngài mới dùng cây, Ngài mới gõ trên cái đỉnh 3 tiếng, khai thị một lần nữa, hỏi nghe không, nói nghe. Rồi nói sao ta chẳng nghe, ông Tăng này không đáp được. Bây giờ hồi nãy đuổi thì không đi, bây giờ Ngài mới cầm gậy đuổi đi, tức là nãy đuổi miệng không đi, giờ lấy gậy đuổi ra luôn. Cho nên là ông Tăng này cuối cùng là phải đi, mà đi mà cũng không hiểu cái gì. Đó là cái chỗ mà cơ phong của các thiền sư là nó cao hơn cái mà chúng ta nghĩ, cái của mà chúng ta biết được. Cho nên đó là cái chỗ mà cái chỗ diệu đạo. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Từng sau mình nghĩ, từng sau thầy đi giảng một tuần,